Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2012. Chúng ta sẽ học vô bài thứ 7 của Kinh Di Giáo. Bữa nay mình sẽ làm ăn đàng hoàng, không có câu giờ nữa. Học một hôm cho nó xong cái bài học này, thử ra làm sao. Cái chủ đề của bài này thì trong cái bản dịch và Thượng Hoàng Quang Ngài để là đối trị phiền não, và chia ra làm những phần A, B. Phần A là đối trị giận dữ. Và mình đọc vô cái bản dịch của ông cụ: Tỳ kheo các ông, giả như có người đến cắt đứt mỗi mỗi thân phần, phải tự nhiếp tâm không để sân hận, và cũng phải giữ gìn nơi miệng, chớ thốt ra lời nói ác. Nếu buông thả lòng sân thì tự ngăn chánh đạo, mất công đức lợi. Công đức của nhẫn trì giới khổ hạnh không thể sánh kịp. Người tu hành nhẫn mới có thể gọi là người có sức mạnh. Nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh những sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ, thì không thể gọi là người trí tuệ nhập đạo. Vì sao? Vì cái hại của giận dữ sẽ phá hoại các pháp lành và cả danh thơm tiếng tốt đời này và đời sau, người không ưa thấy. Phải biết lòng sân còn hơn là lửa dữ, thường phải đề phòng không cho nó xâm nhập. Giặc cướp công đức không gì hơn giận dữ. Người thế tục thọ hưởng dục lạc chẳng phải là người hành đạo, không biết pháp ngăn ngừa. Giận dữ còn có thể tha thứ. Người xuất gia học đạo không còn thọ hưởng dục lạc mà vẫn ôm lòng giận dữ, càng không thể được. Thí như trong lúc trời quang mây tạnh mà sấm chớp nổi lên là điều không thể có. Đó là cái bản dịch của Hòa Thượng Hoàng Quang ngày cái đoạn này. Và chúng ta đi vô cái bài này thử ra làm sao. Chúng ta sẽ có một cái chủ đề của bài này, đó là loại trừ sự giận tức. Và cái yêu cầu đặt ra đây là các vị phải tóm tắt được nội dung của bài này. Cái này dành cho quý thầy cô. Mình đi vô cái phần dẫn nhập trước. Quý vị làm bộ ghi cái dàn bài thế này, để mai kia mình đi vô từng bài kinh mình cũng phân bố nó như thế này. Có một câu chuyện gợi ý để cho các vị đi vô bài kinh này rất hay, là câu chuyện của Ngài Phú Lâu Na. Nếu mình đọc nhiều trong văn học thì các vị biết Phú Lâu Na được gọi là một vị đệ nhất trong 10 vị thánh đệ tử Như Lai. Đệ nhất về cái chi? Truyền pháp đệ nhất. Tức là trong cái công trình hoằng pháp, Ngài được gọi là một bậc đệ nhất. Không có nề hà, nói theo ngôn ngữ bây giờ là vùng sâu, vùng xa, vùng ác hiểm gì cả. Và cái điều dễ nhớ đó là có một vùng gọi là xứ Vũ Na, trong A Hàm gọi là xứ Vũ Na, nó gần ven biển, tức là xuôi theo bờ sông Hằng xuống dưới hạ nguồn có một vùng dân cư không biết Phật pháp là gì, và các thầy không dám về vùng này làm đạo. Thế rồi Ngài Phú Lâu Na, Ngài xin với Thế Tôn là cho con về vùng xa xôi như thế để giáo hóa chúng sinh nơi đó. Thế Tôn nói: này Phú Lâu Na, dân cư vùng đó họ vô cùng hung hãn. Thế rồi ông về dưới đó ông giảng pháp, người ta đánh ông thì ông làm sao? Bạch Thế Tôn, con thấy vẫn còn có phước, họ mới đánh con thôi chứ họ chưa có dùng gậy gọc làm cho con thương tích. Thế như người ta dùng gậy gọc làm cho ông thương tích, máu chảy đầm đìa thì ông làm sao? Bạch Thế Tôn, con thấy con vẫn còn có phước. Tại vì họ chỉ làm cho con thương tích, máu me đầm đìa, nhưng mà họ không lấy sinh mạng con. Thế Tôn đâu có chịu thua, nói rồi họ lấy sinh mạng ông thì ông làm sao? Bạch Thế Tôn, con thấy con rất là có phước lành, vì họ đã lấy giùm cái thân ô uế ngũ quẩn của con để con nhập vô dư niết bàn. Thế thì các vị thấy cái tâm thức của người làm đạo nó phải đạt đến cái nhẫn lực như vậy. Đó là mình nói cái chuyện làm đạo hướng ra ngoài. Rồi các vị là những người có làm đạo không đấy? dù nhỏ dù lớn gì, khi luyện đời sống mình, cái từ của mình là cái từ đặc trưng, không ai được ăn cắp nghe. Cái từ luyện là cái từ bản quyền của mình. Ở đây có một chị cứ rình rình lấy cái từ đó không có được đâu nghe, mua đàng hoàng. Mình đăng ký rồi. Thưa các vị, là dù nhỏ dù lớn gì, khi mình luyện mình vào đời sống xuất gia là đang làm đạo á. Mới xuất gia thì các vị cũng là những người đang trong cái công trình làm đạo, đóng góp công sức và năng lực tu của các vị cho đoàn thể. Mình làm cho đoàn thể tu mạnh lên, đó là công trình làm đạo. Dù rằng chưa giảng kinh, chưa thuyết pháp, chưa viết lách, hay là chưa ra đời hoằng hóa độ sinh gì cả, nhưng mà luyện đời mình vào Già Lam là các vị đang kế thừa mạng mạch chánh pháp Như Lai. Các vị làm cho gia tài của Phật Pháp trường tồn. Các vị là một trong những thành phần nuôi dưỡng tăng đoàn. Thế thì mình phải ý thức rằng có mặt trong đời sống tu là đang làm đạo, đang hành đạo, chứ không có nghĩa là phải giảng kinh thuyết pháp gì mới gọi là hành đạo. Thế rồi dần dần, theo với tháng năm, các vị lớn dần trở thành những người thầy, những sư cô lớn. Thì cái công trình này nó theo với tuổi tu nó mở rộng và nó có nhiều trách nhiệm hơn, chứ đừng nghĩ rằng mới tu không có trách nhiệm. Anh ăn cơm Đức Thế Tôn một ngày là anh có trách nhiệm với sự sống còn của Đạo Phật. Anh mang ơn Thầy, mang ơn Tổ, mang ơn Phật, mang ơn Thí Chủ rồi. Thế thì càng lớn tuổi tu bao nhiêu, càng gánh vác trách nhiệm của Phật Pháp bao nhiêu, thì cái yêu cầu cũng gần gần như Ngài Phú Luân La vậy. Sợ đi là vừa. Mà kỳ thực là cái việc nó phải tới vậy thôi. Các vị luyện đời sống, các vị vào chùa tu, các vị đâu thể ngăn tuổi hạ của các vị đừng lớn từng năm, phải không? Muốn hay không muốn gì thì nó phải như vậy, không có con đường khác. Thế thì thưa các vị, mỗi một ngày nếu mình muốn cho năng lực tu của mình nó đừng bị bào mòn, muốn đừng có sinh khởi phiền não, muốn cho nhãn lực dày, đôi khi mình phải phát nguyện từng ngày trước Tam Bảo, trước Long Thiên, trước Thầy, trước Hà Sa Chư Phật trong quá khứ, hiện tại, tương lai, như cõi nước vi trần. Con nguyện một đời con là đem hết thân tâm phụng sự Phật Pháp, đem hết thân tâm phụng sự chúng sinh. Con sẽ đi ngang qua tất cả mọi khó khăn trên con đường tu của con. Từ khó khăn bên trong, đó là điều phục phiền não, loại trừ sao động bất an. Và khó khăn bên ngoài, đó là con làm bất cứ một công việc gì, thưa các vị, ta đều phải làm hết sức là chí tình. Nó có ngàn vạn nỗi khó khăn trên con đường làm đạo, chứ không có đơn giản. Lớn có những khó khăn của lớn, nhỏ có những khó khăn của nhỏ. Người chưa lãnh đạo Già Lam, chưa làm trụ trì, chưa làm thí sự thì có khó khăn của người chúng thường. Còn người làm tri sự hay là làm lãnh đạo hay làm sư huynh, sư đệ, sư chị, sư anh, vân vân, mỗi người đều có trách nhiệm và ai cũng phải đối phó với những khó khăn cả. Khó khăn giữa cuộc đời này nó chưa hề nhường bước trước bất cứ một ai. Dù người đó là cư sĩ bên ngoài cũng vậy. Rồi chúng ta tu cũng vậy, thưa các vị. Mình đừng tưởng là lên đến địa vị của một vị thầy lãnh đạo một dòng tu như sư ông rồi khó khăn không đến. Thưa các vị, là ngàn vạn nỗi khó khăn mà ông cụ phải đối phó. Có điều những bậc thượng sĩ thì không có than thở, không có giải bài cái điều gì để cho các vị chồng thêm nỗi ưu tư thôi. Và người ta nói một câu nhân gian rất đúng là thuyền to thì sống cả, thuyền con thì không có sống. Tại vì thuyền con ở trong cái chầm nhỏ, thả chiếc thuyền con đi hái sen thì làm sao có chuyện sống với gió. Thế rồi các vị đi ra sông thì thưa các vị, tùy cái mức độ con thuyền của các vị mà các vị luôn đối phó với sóng thôi. Thế thì cái điều này nó tặng cho chúng ta một cái ý lực vô cùng mạnh, vô cùng kiên cường, và nó tạo cho các vị một cái nhẫn lực đủ lớn. Bằng không thì thưa các vị, mình gặp việc mình thối lui, gặp việc mình kêu trời trách đất, gặp việc mình bỏ của chạy lấy người, thì thưa các vị không thể thành tựu được cái phẩm chất tu của ta, không thể trả ơn được cho Tam Bảo. Trước mắt là không trả ơn được Thầy nhé. Tôi ví dụ cái gần thế này, Các vị hình dung là sư ông một mình, sư ông làm sao có thể gầy dựng được tăng đoàn, có thể độ người xuất gia nhiều như thế này. Một mình sư ông có ba đầu sáu tay không thể làm hết được việc. Và sư ông cũng không thể đến từng vị thầy cô xuất gia để có thể quan tâm, chăm sóc, khích lệ, nuôi dưỡng. Chuyện đó không thể có. Thế cho nên những người làm anh làm chị, thưa các vị, trách nhiệm nặng vô cùng. Cho nên điều thứ nhất, nếu ta mà lỡ sinh ra trong dòng chảy pháp của sư ông là em út á, thì ta nên nhìn cái nỗi khó khăn vô cùng tội nghiệp của những người lớn. Mình không đóng góp được năng lực tu của mình thì mình cũng chớ làm cho cái sự khó khăn nó dày thêm. Cuộc đời này nó vô cùng giản dị. Và mình hãy dõi mắt nhìn ra bên ngoài, người ta cực nhọc vô cùng để kiếm miếng ăn miếng sống. Mình được bảo trì trong đời sống tu thế này, mình không có trân quý từng ngày tu, không làm cho tổ chức tu của mình càng ngày càng lành thiện, càng ngày càng đẹp đẽ hơn, thế thì rất là tội nghiệp cho cái lòng mong mỏi của Phật tử. Đó là đôi điều mình nhắc để cho các vị ghi nhận. Có những nỗi khó, nhưng mà cái khó của người trẻ, của người mới tu, thưa các vị, nó tí tẹo vậy thôi, bằng cái móng tay cắt bỏ ra thôi. Càng lên cao bao nhiêu thì càng đối phó rất rất nhiều vấn đề. Tôi không nói ở đây, tôi nghĩ rằng ở đây thì các vị dư biết về cái hiện tình sinh hoạt của đại chúng. Tôi dẫn một chút chuyện về đệ tử tôi bên Việt Nam. Chú nhỏ nó chưa tới 30 mà mấy đứa đồ tôn bên đây nó về, nó thưa thầy, con thấy dường như là thầy trụ trì ở Việt Nam ổng muốn già hơn thầy. Nó nói đúng rồi, nó mới làm trụ trì 3 năm thôi, đối phó với ngàn vạn việc. Và dường như mình có kể cho các vị nghe, có những buổi tối anh ngồi thu lưu luôn góc nhà, ngồi nó không mở đèn, để cái phòng tối vậy đó. Chị ảnh đi lên mở cửa hỏi: Phước ơi Phước, ảnh tên là Phước, đâu rồi? Cái nói: dạ em đây. Chị mở đèn lên như thế, ngồi tuốt luôn góc, hỏi: chứ là ngồi làm gì vậy? Anh nói: buồn quá, nhớ thầy, nhớ ông già mình, và có nhiều việc nó làm cho nặng nề lắm chị. Đó là đôi nét để các vị có một cái nhận diện là càng lớn nhẫn lực càng dày. Và cái nguyên tắc nó phải vậy thôi, chứ không có con đường khác. Và một trong những điều mà chúng ta làm cho nhẫn lực dày, không có gì hay bằng phương pháp tu tập từng ngày. Không có gì hay bằng phương pháp mỗi tối các vị ngồi xuống, các vị đào thải hết những cái ưu uất, những cái buồn phiền, những cái trách cứ và những cái mình cảm thấy rất là bất mãn đối với đại chúng, mà đối với anh, đối với em, vân vân. Mình phải làm thế nào loại trừ nó được trong buổi tối, bằng không thì nó đầy ắp lên, nó làm cho mình càng ngày càng dày. Và chắc chắn một điều là mình không tồn tại được, mình không sống được, chứ đừng nói chi cái chuyện làm gì khác. Tự thân mình không cứu mình được thì mình không sống được, không vượt ngang qua những cái khó khăn. Một trong những điều mà mình có thể loại trừ được buồn khổ bất an, đó là các vị lấy chánh pháp làm niềm vui. Đôi khi mình chỉ cần dở một vài trang kinh đọc vào thôi, mình thấy lòng mình chấn động, mình sẽ ngưỡng mộ vô cùng các vị A-la-hán trong quá khứ, rồi mình khởi tâm lành mình tu. Ví dụ như hồi chiều ngồi trong phòng ăn, mình có gợi ý cho cô Thùy Nghe, mình nói đọc Trung Hoa Hàm có nhiều bài hay lắm. Ví dụ như cái phần trong Trung Hoa Hàm quyển 1 thầy Tuệ Sĩ Dịch ấy, lâu lâu mình đọc lại. Và các vị hình dung là mình đọc những câu chuyện đó có khi hàng chục lần rồi mà vẫn cứ thấy nó hay à. Cứ đọc tới đọc lui chứ không phải đọc một lần. Ta biết là trong cái kinh văn mà Phật tử thường tụng, ví dụ như kinh Di Đà liệt kê danh sách của các vị A-la-hán đó: Châu Lợi, Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hồ La, rồi có một tên gọi là Ngài Câu Hy La, Maha Câu Hy La. Cái nhân vật này vô cùng đặc biệt. Sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, các vị hình dung là ông lão đó tới 100 tuổi rồi mà chưa chịu chết. Và về lại Tinh Xá Trúc Lâm, vườn Trúc Ca Lan Đà, có một người bạn thời quá khứ, tôi không biết là sao dân ấn ngày xưa họ sống dai dữ. Bạn của Ngài, cái tuổi cũng ngang ngửa với Ngài, cũng là 100 rồi. Tới hỏi bà Câu La, hỏi: Sư huynh à, Ngài đi tu 80 năm ở trong chánh pháp của Như Lai, Ngài có thể cho phép tôi hỏi vài câu không? Ông nói, ông cứ hỏi, tôi sẽ suy nghĩ. Cái câu trả lời rất là thông minh. Nghĩa là chưa biết trả lời hay không, nhưng hãy hỏi đi rồi tôi nghĩ coi điều đó có hợp lý hay không cái đã. Và những cái câu trong kinh đôi khi nó ngắn và có vài chữ thôi mà chúng ta nên cẩn trọng khi đọc nha. Ông cứ hỏi, hay là này dị học. Cái từ trong nguyên văn là này dị học, tức là anh chàng đó vốn là đạo Kỳ Na giáo, chứ không phải là người Phật tử gì cả. Này bằng hữu dị học, anh hãy hỏi đi, tôi suy nghĩ. Cái câu rất là hay. Thế rồi ông kia hỏi chứ, 80 năm xuất gia trong dòng dõi Thánh giáo Như Lai, anh có khi nào ô uế phạm hạnh không? Có nghĩa là phạm vào giới dục không? Ngài Bà Câu La Ngài nói, này bằng hữu à, anh hỏi như vậy không có hợp lý. Anh hãy hỏi như thế này nè. Trong 80 năm xuất gia trong dòng dõi Thánh giáo Như Lai, có khi nào ông khởi dục tưởng không? Thì tôi trả lời cho anh nghe. Ông kia hỏi, thì Ngài đáp lại là trong 80 năm, tức là từ cái lúc tôi xuất gia trong dòng dõi chánh pháp của Như Lai theo Đức Thế Tôn học đạo cho tới bây giờ, 80 năm qua chưa hề khởi dục tưởng. Các vị hình dung coi người ta tu giỏi như vậy. Rồi sau đó thì vào một buổi chiều, các thầy tỳ kheo tập trung lại, rồi ông mới ngồi nói chuyện. Ông nói hồi sáng này có một người bạn thời nối khố của tôi hỏi câu hỏi đó, tôi đã trả lời như thế. Và xin thưa với các thầy rằng Bà Câu La này, 80 năm an trú trong niệm lực để tu mà lòng chưa hề có một cái điều gì cảm thấy kiêu ngạo tự hào gì về pháp hành trì của mình cả. Rồi ông kể thêm, 80 năm Bà Câu La này chưa hề thọ nhận của thí chủ một đồng xu nào để xài, để tiêu phí gì cả. Thế nhưng mà không vì lý do 80 năm hành trì như vậy mà khởi cái ý niệm kiêu ngạo gì trong tâm thức. 80 năm thọ nhận y Katina thôi, tức là cái tấm Sangati từ chư tăng cắt rọc mai cúng dường vào ngày rằm tháng 7, chứ chưa hề nhận vải, nhận y, nhận kim, nhận chỉ gì để tự làm thành một mảnh y để tự đắp cho mình cả. Thế nhưng mà Bà Câu La vẫn chưa hề khởi tâm kiêu ngạo. 80 năm Bà Câu La chưa hề thọ nhận một bữa cơm cúng riêng của thí chủ, chỉ ôm bát khất thực từng ngày thôi. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cũng chưa hề vì cái công năng hành trì như thế mà khởi tâm kiêu ngạo. 80 năm Bà Câu La chưa hề bệnh, dù là nhức đầu trong một cái búng tay vậy thôi. Tức là trong một thời gian rất ngắn, chưa từng bệnh, thân thể khỏe cuột cuội vậy đó. Lạ, không biết ông già đó, ông tu hạnh gì. Và hoàn toàn khỏe mạnh như thế nhưng mà cũng không thấy cái gì là tự hào cả. 80 năm ngồi chưa bao giờ tựa vách, ngồi thẳng lưng kiết già nghiêm trang, đoan tọa vững như núi mà chưa hề tựa lưng vào ghế này nữa. Vân vân, có tới 10 cái vị tầng hữu. Cái từ trong kinh văn rất là hay, các vị nên học một cái vị tầng hữu nha. Gọi là vị tầng hữu pháp 80 năm. Còn cái vị tầng hữu vô cùng hay là trong 3 ngày 3 đêm chứng được tam minh. Tam minh lục thông Thế Tôn ngày xưa tu tập đó, thì ông chỉ cần 3 ngày 3 đêm là chứng được tam minh đoạn sạch lậu hoặc và thành tựu thánh quả A-la-hán. Và cái cuối cùng vị tầng hữu đó là Bà Câu La này sẽ ưng thì xếp chân kiết già vào niết bàn trong tích tắc. Các vị thấy kinh khủng cái ông cụ đó chứ phải không? Thế nhưng mà chuyện nó chưa dừng ở đó. Rồi ngày sau đó nhập niết bàn thì trong tập A Hàm mình nhớ mình đọc thêm một phần nữa, đó là lúc trăm năm sau Thế Tôn niết bàn, Asuka vương được một vị tăng, đó là ngài Mục Liên Tử đi tu. Ngài hướng dẫn đi tham quan những nơi chốn Thế Tôn ngày xưa đản sanh thành đạo thuyết pháp lần đầu và nhập niết bàn. Và trong kỳ viên tịnh xá ngày xưa, tức là trong vườn trúc Ca Lan Đà ngày xưa, thì Asuka một lần đến thăm viếng thì thấy đây là tháp của Xá Lợi, đây tháp Mục Quyền Liên, đây tháp Bà Câu La, đây tháp của rất nhiều vị A-la-hán ngày xưa còn lưu Xá Lợi lại. Và khi nghe Mục Liên Tử Đế Tu giới thiệu đây là tháp của tướng quân chánh pháp, người đã từng thay Đức Thế Tôn giảng giải Phật Pháp, người đã từng là cánh tay mặt xây dựng tăng đoàn giúp Thế Tôn, Asuka vương phủ phục đảnh lễ và cúng 100 đồng tiền vàng. Đây là một bậc lỗi lạc kỳ tài và có công hoằng hóa độ sinh. Và giới thiệu mỗi một tháp ổng cúng 100 đồng tiền vàng tới tháp Ngài Bà Câu La. Đây là một vị tôn giả cả đời không nói nửa câu kệ cho thí chủ, chỉ là một việc là hành trì pháp thôi, chứng quả A-la-hán thôi. Asoka Vương nói câu này vô cùng keo kiệt, cúng một đồng thôi, đặt đồng tiền vàng xuống, đồng tiền vàng nó nhảy bật lên. Và cái tiếng nói văng vẳng trong hư không, đó là Bà Câu La thở sinh thời chưa từng nhận một đồng của thí chủ, thế thì bây giờ đã nhập niết bàn càng không nhận đồng nào của ông trả lại. Câu chuyện rất là hay. Thưa các vị, trong Trung Bộ Kinh thì không có đoạn này, nhưng mà mình nhớ gì trong Tạp Bả Hàm có đoạn vậy đó. Thế thì các vị, mình nói như thế không phải là vô duyên vô cớ đâu nghe. Mình nói để mình nhắc lại cái điều sáng mình thưa với các vị, là các vị không đọc hết bốn bộ A Hàm là có tội với Đức Thế Tôn. Mà trong bốn bộ A Hàm nó bổ túc lẫn nhau. Ví dụ như câu chuyện mình vừa kể ở trong Trung A Hàm, nó đâu có dài. Thế rồi trong Tạp A Hàm nó có một phần cuối nói về Asoka Vương cúng dường các tháp của các vị A-la-hán. Thì các vị thấy là rõ ràng là bốn bộ kinh A Hàm nó có một cái liên hệ rất chằng chịt với nhau. Bài kinh này bổ túc cho bài kinh kia. Và mình đọc, lướt ngang qua rồi sau đó có dịp mình đọc thì mình thấy, ồ, nó có sự liên hệ như vậy. Đó là cái gợi ý để cho các vị thấy là người xưa, từ Ngài Phú Lâu Na cho đến các vị đệ tử của Thế Tôn, họ muốn có được một cái nhẫn lực dày, thì cái điều phải làm đó là cái công vô hành trì của họ nó rất là liên tục. Thậm chí 80 năm mà chưa từng khởi một cái ý niệm dục tưởng, mình giữ gìn được một ngày thì đã giỏi lắm rồi. Còn thả 29 ngày nó trôi theo dòng nước, còn người ta không có đâu. 365 ngày trong một năm đều như thế, và 80 năm đều như vậy, thì các vị hình dung cái công phu của người xưa nó là như thế nào. Tất nhiên không phải là đây là việc khó, mình thực tập từng giai đoạn một. Thưa các vị là mình cũng làm như vậy thôi, chứ không có phải mình tài thánh gì đâu. Mình nhắc mình là hôm nay anh vui lòng từ tăng đường, từ tăng xá đi xuống nhạn, anh thiền hành cho nó đàng hoàng lúc anh đi xuống thang thôi. Còn trên những đoạn đường phía trên bỏ, không tính. Chỉ làm ăn đàng hoàng nghiêm túc khi bắt đầu bước vào nấc thang thứ nhất, 57 nấc thang đi xuống nhạn. Các vị biết lộc quyển mà. Từ nhạn đi lên trên khu tăng xá thì phải đi lên cái cầu thang vậy. Mình hứa với lòng là chỉ đi thiền hành đàng hoàng ngần đó thôi. Mà có khi đi tới nửa chừng cái tâm thức mình nó chấp cánh, nó bay cao, chứ nó đâu có dừng lại ngay cái chân của mình để thiền hành đâu. Cái điều gần nhất là yêu cầu anh làm ơn anh đếm giùm 1, 2, như lính đếm 1, 2, 1, 2 thôi, từ dưới nấc dưới cuối lên tới nấc trên. Thế mà đi nửa chừng cái quên, không biết nấc này nấc thứ mấy. Nó giản dị như vậy thôi là mình thực tập đã không nên thân rồi. Và khi mình lâm vào tình trạng thất niệm như thế thì mình nói ôi cha, thôi rồi, hỏng rồi, thôi anh vui lòng anh lui lại đi, xuống cái nấc cuối cùng bước lên lại giùm tôi, đếm 1, 2, 1, 2 lên giùm tôi, đếm cho nó đàng hoàng, nấc nào anh biết anh đang đi nấc ấy. Và thưa các vị, mình phải thực tập từng chặng đường như vậy thôi. Mình hứa với lòng rằng hôm nay làm một việc này, ngày mai làm một việc kia, nay đọc một bài kinh, mai đọc một bài kinh, mai viết một đoạn văn, vân vân. Và thì giờ người tu giàu vô cùng, chứ nó không có nghèo đến nỗi các vị không có thì giờ làm đó nghe. Thế thì từng bước, không phải từng bước thầm. Tôi nghĩ các vị thuộc bản đó mà. Thưa các vị, người mà phát tâm lành tu rồi thì phải từng bước thực tập thôi. Lấn dần, những khoảng cách thất niệm nó phải thu hẹp dần. Rồi những khoảng cách chánh niệm nó mở rộng dần thôi. Những cái quãng thời gian phiền não nó phải hẹp dần lại. Rồi những cái quãng thời gian mà tâm thức mình an ổn, tịnh lạc nó nở rộng ra thôi. Chỉ có cách đó thôi. Bằng cái sự kiên trì vô cùng mình làm được điều này. Đó là ý thứ nhất. Chỉ cần gợi một câu chuyện về tôn giả Phú Lâu Na thôi. Thì các vị thấy là đối với người tu nhẫn lực nó vô cùng dày. Và cái mức độ dày này mình làm lại, nó dày theo với tháng năm tu, dày theo với cái trách nhiệm chúng ta càng lớn dần trong nhà lao. Càng gánh vác Phật sự thì cái nhẫn lực cũng cần dạy. Và người nào không đủ nhẫn lực, người nào mà bốc đồng, người nào phản ứng nó vô cùng là cảm tính, thưa các vị, thất bại vô cùng. Đó là chuyện thứ nhất ở trong chốn Già Lam. Chuyện thứ hai mình kể câu chuyện nữa, cống hiến cho các anh cư sĩ. Trong nhân thế đời thường, thưa các vị mà không có được cái nhẫn lực, tức là cái sự đầm thắm bình ổn, tỉnh tại khi phán quyết mọi công việc, các vị luôn sao động, luôn bất an, luôn phản ứng theo cái cảm tính của các vị, cái cơn thịnh nộ, bực bội, sân tức nó bừng khởi thì các vị liền tức khắc hành xử. Hành xử mà hơi vụng thôi, đó là hành xử từ cái miệng. Hành xử vụng hơn là hành xử bằng tay với chân. Thế thì các vị đưa đến cái tình trạng thứ nhất là đổ vỡ, thứ hai là sẽ gặp phải những tình trạng vô cùng tiếc nuối mà chúng ta không có cách gì kéo lại được cả. Có câu chuyện Mỹ nó viết hay lắm. Buổi chiều đó, ông bố đi làm về xịt nước rửa cái xe này và đang cắm cúi rửa và lao. Thế rồi thằng con, nó bi bô, nó mới mấy tuổi thôi. Nó ra nó cầm một cái viên đá, cái cạnh rất là nhọn, nó vẽ chữ ở bên cái hông xe. Mà chiếc xe loại đắt tiền mà. Và nó vẽ xong rồi nó ra khoe, nói: "Bố à, bố qua coi, con viết trên xe mấy chữ nè." Và thưa các vị là ông vừa qua ông thấy là nó ngoệt ngoạc một hàng dài trên cái hông xe. Cái sự khùng điên khi cơn giận tức nó đi lên không có biên giới ngừng lại đâu, thưa các vị. Thế thì sẵn ông cầm cái cờ lê trong tay ông, nói: "Cái tay nào vẽ đâu, đưa đây." Ông cầm cái tay thì nó ngô nghê đó biết chi, nó: "Dạ tay này nè bố." Ông nện cho một cái dập hai ba ngón tay, thưa các vị. Thằng nhỏ nó lăn ra nó khóc và máu me đầm đìa, tới chừng đưa đến bệnh viện thì thưa các vị, xương này nó dập nó nát hết rồi, phải cắt bỏ hai ngón tay thôi. Và tới chừng nó tỉnh lại, bố nó vô thăm vô cùng ân hận, tại vì khi đưa nó vô bệnh viện xong rồi, ông qua ông nhìn thì thấy trên bách xe nó vẽ cái hàng chữ là: "Con thương bố vô cùng, bố có biết không, con rất yêu bố." Ông thấy lòng mình nó vô cùng là tan nát. Thế rồi khi thằng bé nó tỉnh lại, ông ôm con vào lòng, nước mắt chảy, nó hỏi: "Bố à bố, tay con nó có mọc lại không bố?" Thưa các vị, thế thì cái điều này nó là một bài học rất là lớn để cho chúng ta biết rằng cái tai họa của tâm thức, nỗi phiền não, nỗi sân si và phản ứng mọi việc theo cảm tính thì thường thường nó đưa đến cái sự đổ vỡ lớn vô cùng, thất bại lớn vô cùng. Người đời hay là người tu gì cũng thế. Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải cẩn trọng nhận diện. Bằng không thì mình cứ sống bằng cái cảm tính, sống bằng những cái phiền não nó sinh khởi trong trái tim, rồi mình phản ứng mọi việc theo phiền não chất đầy trong tâm thức mình, thì thưa các vị, nó đổ vỡ từ nhân thế cho đến trong đạo. Đó là hai điều mình gợi ý để chúng ta đi vô cái bài học hôm nay. Mình xóa cái này, nhưng mà cái này nó phải ở trong tập của các vị nhé. Để làm cái chi? Phải ghi nội dung tóm tắt của một bài học này. Đó là cái phần hành các vị phải làm. Giờ vấn đề thứ hai, chúng ta đi vô cái nội dung của bài này. Mình sẽ chia nội dung ra làm 6 phần để đi vô. Phần đầu nó chưa dính gì với bài học, nhưng mà qua cái bài học này các vị nhìn ra được một điều. Đó là từ lời kinh của Phật. Từ lời kinh Phật dạy. Nhìn về quá khứ. Chúng ta làm bộ đi vô lịch sử thử coi. Phần B. Mình gợi ý hai phần này để cho các vị có một cái nhìn. Tất nhiên có một cái phần thứ ba nó nằm bên sau cái này, mình không cần nêu ra, để cho các vị nhìn quá khứ, rồi các vị nhìn lại đời sống hiện tại của mình để đối chiếu, để thấy mình có vô vàn phước so với quá khứ mà Đức Thế Tôn làm đạo nghe. Ví dụ như xã hội thời Phật, cái ý thứ nhất mình muốn nói đó là ngoại đạo ganh tị. Cái này các vị đọc trong kinh văn là thấy tràn đầy. Thậm chí các thầy có khi đi khất thực bị người ta ném đá, Và các sư cô trong quá khứ có khi bị người ta hành hung. Rồi đói khát xảy ra đó là chuyện rất bình thường. Có những cái vùng dân cư người ta chưa hề biết gì về Phật Pháp cả, bị Bà La Môn họ vô cùng kỳ thị, cho nên họ không cho phép những người môn đồ Bà La Môn cúng dường. Cho nên tăng đoàn đói là chuyện bình thường, bị kỳ thị, bị ném đá và bị chửi bới là chuyện bình thường. Và thậm chí có một lần Thế Tôn đi khất thực trong một cái vùng kia, người ta cho một cái bọn đầu trâu mặt ngựa nó dí theo, nó chửi luôn cả một tuần lễ. Và nếu các vị đọc trong Kinh Văn A Hàm có một đoạn A Nan không chịu nổi, bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn bỏ cái xứ này đi Thế Tôn, đi tới cái chỗ khác. Họ hiền hòa hơn, họ dễ thương hơn, họ biết cúng dường, họ không có chửi bới, nó dễ cho mình hành đạo. Rồi Thế Tôn nói, A Nan nói, rồi đến chỗ kia người ta cũng như thế này thì làm sao? A Nan nói, giờ bạch Thế Tôn thì mình đi đến chỗ khác. Thế Tôn nói, A Nan à, không hề có ông thầy thuốc nào mà bệnh nhân đưa tới cửa ông thầy thuốc đó nói là ta không có chữa bệnh này, ta chỉ chữa người không bệnh. Thế thì trường hợp Như Lai cũng thế, có mặt giữa trần đời này, nơi căn cường khó độ, chúng sinh chưa có duyên lành với đạo, rất cần ta ở nơi đây để giáo hóa. Chừng nào nó đây thuần lương thì ta đi chỗ khác. Thế thì các vị nhìn ra là trong hoàn cảnh Đức Thế Tôn, đành rằng Ngài là một bậc đại giác Thế Tôn, đủ năng lực từ bi và đủ năng lực trí tuệ, đã hà sa kiếp trải thân tu tập để chứng nghiệm quả chánh giác, phước đức bao trùm cả hành tinh này, thế mà trên con đường làm đạo vẫn còn vô vàn nỗi khó khăn. Thì các vị nhìn coi đời sống mình hiện tại đối chiếu thấy mình có khó khăn gì ghê gớm đâu. Có bị kỳ thị, có bị Kitô giáo thù ghét, ném đá hay là làm cái gì ghê gớm đâu. Thưa chưa, so với Đức Thế Tôn trong quá khứ, chúng ta phước lành lớn vô cùng do được Thế Tôn chở che và bao bọc trong cái từ quan của Ngài. Đó là điều thứ nhất. Và các vị đọc vào lịch sử thì các vị thấy là thậm chí Đức Thế Tôn có 3 tháng an cư mà đói khát. Người ta thỉnh về một thôn trang kia, người ta hứa rằng sẽ cúng dường Đức Thế Tôn đủ đầy trong mùa an cư. Thế rồi bỏ Đức Thế Tôn đói meo luôn cả 3 tháng. Thì các vị hình dung coi là ngàn vạn nỗi khó khăn trong quá khứ. Và chư tỳ kheo trong quá khứ, thậm chí có những ngày ôm bát đi khất thực không có cái món chi cả, múc nước rồi nghiêng qua nghiêng về trong bình bát, mong rằng có một chút hơi cơm, mà làm gì còn cơm nó mà có một chút. Rồi đưa lên trán chú nguyện, rồi uống nước đó, đợi ngày hôm sau khất thực tiếp. Có những hôm đi khất thực, người ta thù ghét, người ta bỏ phân bò vô. Thì các vị hình dung coi, ngàn vạn nỗi khó khăn do vì ngoại đạo ganh tị, do vì hoàn cảnh xã hội ngày xưa lương thực thiếu kém hơn chúng ta bây giờ rất là nhiều, ăn uống thiếu thốn, đời sống khó nghèo. Nó có 3 điều: một là ngoại đạo ganh tị, hai là hoàn cảnh, tức là lương thực thiếu thốn. Điều thứ 3 là tăng đoàn đông đảo. Mình hình dung là 1.250 vị tỳ kheo. Thế Tôn phải phân bố ra từng nhánh nhỏ để đi khất thực, chứ không phải là kéo hết một tăng đoàn dài 1.250 vị. Thì thưa các vị, có nước mà chết đói, làm sao người ta cúng dường đủ cho mà ăn. Phân bố ra từng nhánh nhỏ. Nhưng mà Ấn Độ là một quốc gia mãi bây giờ vẫn còn có tình trạng đói nghèo vô cùng, vô cùng thê thảm. Vào mùa hè của Ấn Độ, thưa các vị, đất ngoài ruộng đồng nó nẻ ra có thể đi lọt cả một bàn chân như đó. Và ngay bây giờ, cái thiếu lương thực trầm trọng từ 26 thế kỷ trước cho ngoài tới bây giờ mới thiếu lương thực. Và mùa mưa thì nước nó đổ từ rừng, nó chảy về cuồn cuộn trôi phăng cả cửa cả nhà. Đọc vào Kinh Pháp Cú mà coi, có những bài kinh Thế Tôn nói về tình trạng lũ lụt của sông Hằng. Và từ những vấn đề đó, các vị quy chiếu để thấy, thưa các vị, xã hội thời Đức Thế Tôn tu tập nó vô cùng khắc khổ, vô cùng khó khăn, đói nghèo là chuyện bình thường. Thế cho nên một năm chỉ được một lần thay y mà thôi. Mà y áo đa phần là của cư gia Phật tử, người ta mỗi người một rẻo vải nhỏ nhoi thôi, người ta kết hợp lại. Để Thế Tôn phải dùng những loại vỏ cây nhuộm cho nó không ra màu chi cả. Tại vì nhiều màu quá, phải nhuộm một cái màu rất tối, nó trở thành hoại sắc, nó không phải đỏ, không phải vàng, không phải xanh, không phải tím, không phải trắng gì cả. Là do vì rất nhiều mảnh vải cư gia Phật tử người ta cho. Thế thì các vị hình dung từ cái ăn tới cái mặc, cái thuốc men, cái đời sống khó khăn vô cùng, không phải đơn giản. Và cái điều các vị thử hình dung cái này, ví dụ như một khóa tu của chúng ta nơi đây, người ta mời các vị mà chở nhau trên một chiếc xe bus, thì cái điều kiện nó cũng vô cùng tiện nghi, là do vì trên xe nó có hệ thống rách rưm đàng hoàng để xử lý khi mình cần thiết. Và mình hình dung tăng đoàn ngày xưa cứ lang thang đi khất thực thế này, nội một việc giải quyết về chuyện tắm giặt và chuyện vệ sinh thôi, thì các vị hình dung nó khó khăn đến độ nào. Và cả một ni đoàn tỳ kheo cũng không phải là ít. Rồi cái sinh hoạt của họ về tắm về giặt, thử hình dung của nó khó khăn đến độ nào. Hình dung coi cái việc nhu cầu cần nước nó khó khăn đến độ nào, trong khi đất trời thì nóng bức, phải chịu đựng rắn rít mũi mòng, chịu đựng nước non khó khăn, chịu đựng thời tiết bất thường, chịu đựng cái hoàn cảnh xã hội người ta kỳ thị thù ghét. Và mình hình dung coi mình đang sống trong cái điều kiện gì đây, nơi đất nước này đây. Rõ ràng là các vị là những vị thiên đang ở trên tầng trời để tu tập, chứ không phải là ở nhân gian. Phước lành của các vị là những vị thiên. Nhìn các bậc A-la-hán trong quá khứ thì thấy mình là những vị thiên có mặt giữa trần đời. Thế nhưng mà đôi khi mình quên, mình nghĩ rằng chắc là mình bị đọa đày, mình bị hành hạ, mình thiếu thốn, mình có cái nhu cầu, mình ỷ eo, mình yêu sách đủ chuyện. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị nhìn ngược quá khứ thì các vị thấy tội nghiệp Đức Thế Tôn vô cùng, và thấy thương tăng đoàn trong quá khứ vô cùng. Là chưa cần nhìn xa tới 26 thế kỷ, hãy nhìn gần hơn các bậc thầy mình trong quá khứ thôi, thì cái điều kiện sống của các thầy, điều kiện tu học của các thầy, thưa các vị, nó vô cùng khó khăn. Cái ông thầy mà dịch cái văn bản này, Ngài Hoàng Quang á, những năm mình học với ông cụ nói, mấy thầy không biết đó thôi, chứ năm xưa ở học đường Bảo Quốc á, trong 3 tháng hè là 3 tháng mệt nhất của tăng sinh. Mình nói vậy, bạch thầy tại sao mệt? Ông nói tại vì học những bộ kinh như kinh Thủ Lăng Nghiêm, như Di Đà Sớ Sao, như Nhị Khóa Hiệp Giải, hoặc Bát Nhã, hoặc các bộ A Hàm, đều phải viết để học, chứ không hề có kinh sách in sẵn đâu, tiền đâu mà mua. Và viết ngồi, thưa các vị, không thể ngồi nổi, cho nên phải đứng viết thôi, đóng cái bàn để đứng viết thôi. Thì các vị hình dung coi, viết ngày viết đêm, viết chữ Hán như thế này để có một văn bản kinh để học. Từ những cái ví dụ đó thì các vị nhìn đời sống của mình. Điều thứ hai, ta nói đến những cái khó khăn đã xảy ra cho tăng đoàn. Cái khó khăn thứ nhất á, là cái trình độ và đẳng cấp. Mình nhìn cái đời sống của tăng đoàn hiện tại, rồi các vị nhìn ngược về quá khứ, thì hai điều này nó là một vấn đề rất là khó khăn cho Đức Thế Tôn và các thầy trong quá khứ á. Cái tình trạng đẳng cấp, thưa các vị, nó vô cùng là phức tạp của xã hội Ấn Độ. Nó tạo thành cái nỗi khó vô cùng khi mà rất là nhiều đẳng cấp cùng chảy vào dòng chảy của Thánh giáo Như Lai. Ví dụ như đẳng cấp Thủ Đà La là đẳng cấp thấp nhất của xã hội Ấn Độ thời đó. Và khi đi vô xuất gia với Đức Thế Tôn, nghiễm nhiên trở thành những vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, thì cái điều đầu tiên nó sinh ra cái phản ứng vô cùng là bức xúc đối với những người cư gia Phật tử vào thời ấy. Do vì cư gia đệ tử Đức Thế Tôn đa phần là những vị vua chúa đương thời, những bậc chiến sĩ đương thời, và đa phần Có khi đó là những bà la môn giàu có, những doanh nhân giàu có vào thời đó. Và cái văn hóa Ấn Độ nó kỳ thị giai cấp, thủ đà la không được quyền đi ngang qua trước mặt của những người giai cấp cao quý. Tức là giai cấp tiện dân mà gặp giai cấp cao quý là phải trốn chui trốn nhủi. Cái bóng của anh mà ngã xuống nước thì nó bắt nó giết liền, tại vì làm ô uế cả cái giếng nước của dòng bà la môn, đừng nói chi là chạm mặt. Cho nên rất nhiều trường hợp Thế Tôn muốn độ cho ông Ni Đề và kêu Ni Đề một tiếng là ông co giò ông chạy, ông gánh hai thùng phân ông chạy, đến nỗi là Mục Liên phải chặn đầu trước, Thế Tôn đi phía sau và ông chạy cùng đường, ông phải gánh luôn cả cái gánh xuống cái sông mà trốn. Bạch Thế Tôn, con không dám gặp ngài, tại vì con là giai cấp tiện dân, con rất là kinh sợ, con làm ô uế ngài. Và thưa các vị, một dẫn chứng từ kinh văn để chúng ta thấy là cái tình trạng đẳng cấp của xã hội Ấn Độ nó khó vô cùng khi Thế Tôn hình thành một tăng đoàn, khó vô cùng để làm cho cái nền văn hóa phân chia giai cấp nghiêm trọng Ấn Độ chấp nhận được tăng đoàn. Đó là cái khó xảy ra đầu tiên ta nhận ra. Khó bên ngoài thôi. Rồi cái khó về bên trong là, thưa các vị, những người thuộc về đẳng cấp khác biệt này, khi họ đi vào đời sống xuất gia thì nó có một cái điều rất là khó để giáo dục họ, để chuyển hóa họ. Tại sao khó? Điều dễ hiểu, thưa các vị, là cái mặc cảm trong tâm thức của người ta không phải một sớm một chiều mà lấy được. Cái giai cấp tiện dân, thưa các vị, cái mặc cảm nó lớn vô cùng. Và do vậy, giáo pháp đến với những người này để chuyển hóa họ, để họ có thể lấy được mặc cảm nó ra, nó không phải là dễ. Rồi lấy được mặc cảm tiện dân ra, rồi phải nếm hương vị chánh pháp để hành trì, để cảm thấy mình có khả năng, có năng lực thành thánh, thưa các vị, là một quá trình rất là dài chứ không phải đơn giản. Mình hình dung thế này thôi. Ví dụ trong chúng mà có một người nào họ mang cái tâm thức tràn đầy mặc cảm, các vị hình dung là mình lấy mặc cảm người đó ra dễ hay khó? Có khi thà chết trong cái mặc cảm họ chứ họ không chịu bỏ nghe. Lạ. Mà không có gì ngu bằng cái chuyện ôm cái mặc cảm về đời sống của mình trong quá khứ mà tự dìm đời sống mình. Thế mà người ta có gan làm điều này. Cái chuyện rất là kỳ lạ và vô cùng vô minh mà người ta có kiên nhẫn làm điều này mới lạ cho. Ví dụ như những cái sơ suất vụng về lỗi lầm trong quá khứ nó đã đi ngang qua đời sống ta. Và đời sống của con người, thưa các vị, nếu bằng con mắt đạo lý mà nhìn đó, là anh nắm được giây phút hiện tại thì anh có thể làm đổi thay quá khứ của anh. Anh định hướng được cho tương lai của anh. Dù cho chiếc xe đó nó chạy 1.000 dặm, thế nhưng mà cái điểm tiếp xúc duy nhất đó là ngay nơi bánh xe thôi. Tức là điểm tiếp xúc duy nhất của nó là ngay phút giây hiện tiền thôi. Anh sống được trong phút giây hiện tiền với cái năng lực chói sáng của chánh niệm, thế thì tất cả những cái u buồn, phiền muộn, bất an hoặc mặc cảm của quá khứ nó bị triệt tiêu. Mặc cảm không gì ngoài bằng những cái hồi ức của anh về quá khứ cả. Quá khứ vui, buồn, hận, giận, bất an, hoặc quá khứ anh là ông hoàng, bà chúa, vân vân. Nó đều đã thuộc về quá khứ. Nó chỉ tái hiện lại trong cái điều kiện anh cho phép. Phải vậy không? Tức là anh đem tâm thức, anh lục lọi hồ sơ quá khứ, anh mời nó về. Thì những cái đó anh gọi là niềm kiêu hãnh, nỗi tự hào và cái sự mặc cảm thôi. Còn nếu thực sự anh biết sống ngay phút giây hiện tiền, sống với cái sát na chói sáng của niệm lực, thế thì tất cả những cái mặc cảm hoặc những cái tội ngũ nghịch của quá khứ đều bị triệt tiêu, chứ không phải như những mặc cảm bình thường đâu. Thế thì ngay phút giây hiện tiền mà sống được thì mình đốt cháy tất cả những cái phiền não lậu hoặc trong quá khứ, dù nó đè nặng tâm thức mình nó cũng bị đốt cháy. Và ngay phút giây hiện tiền mà sống được thì mình định hướng được cho ngày mai. Tức là anh sống ngay phút giây hiện tiền thì bánh xe anh đang lăn trên cái con đường chánh niệm, anh sẽ chạy vào biển thánh chứ không có con đường khác. Thế thì sống được ngay phút giây hiện tiền với niệm lực, với năng lực tu, thì người kia không có gì để kiêu ngạo, không có gì để tự hào, càng không có gì để mặc cảm về thân phận của ta cả. Mà tu dở thì mới để cho cái trạng thái tâm thức mặc cảm nó hoành hành. Và người tu dở có nghĩa là người đó không học hỏi giáo pháp của Thế Tôn hành trì, càng không thực tập mới lâm vào tình trạng như thế này thôi. Còn nếu các vị có một chút thực tập thì tất cả những cái thứ mà mặc cảm vẫn vơ đó thưa các vị, nó không có lý do gì tồn tại. Nói thì nó dễ òm mà, phải không? Cái chuyện đó là phải như vậy thôi. Thế nhưng mà chừng như người ta bỏ mặc cảm không phải dễ. Mình lỡ gây một cái phiền muộn gì cho ai cái mình cảm thấy nó ân hận, nó ăn năn, nó sao đâu á. Và cái tội nghiệp của mình là những điều đó mình lại lưu trữ trong tâm thức mình cất kỹ như một loại củ quý. Cái ổ cứng của cái máy vi tính của các vị như thế nào thì các vị cất những nỗi niềm của các vị như thế ấy, cất nó mà sợ người ta thấy nữa. Có khi cất thì chưa chắc ăn cho nên phải viết nhật ký ghi lại ngày đó tháng đó để lâu lâu đọc lại để trìu mến những cái mặc cảm đau buồn của mình, mới tội nghiệp vậy chứ. Và mình nói một vòng ví dụ thế thôi. Rồi trở lại cái chuyện thưa các vị, chúng ta chưa phải là người sinh ra trong những đẳng cấp thấp hèn hạ tiện tiện dân như tình trạng Ấn Độ ấy. Vậy mà các vị nhìn coi trong chúng mà người nào họ có cái mặc cảm gì đó thì lấy đi nó vô cùng khó khăn rồi. Thế thì hai điều khó khăn của tăng đoàn trong quá khứ là cái cách xử sự, cái quan niệm, cái nhìn của văn hóa xã hội đương thời họ nhìn về tăng đoàn. Điều thứ hai là tự thân của đời sống tăng đoàn nó đã gặp vô cùng khó khăn. Rất khó khăn để cho các thầy lớn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên dạy cho chư tỳ kheo trong quá khứ. Và khó khăn nữa đặt ra cho Đức Thế Tôn, đó là Thế Tôn làm sao để thu phục nhân tâm, làm cho những người đệ tử đương quyền là vua chúa nhà giàu vân vân có cái nhìn đầy thiện cảm với tăng đoàn. Đó là mình nhận diện về khó khăn của tăng đoàn trong quá khứ. Khó khăn về cơm ăn, về áo mặc, về già lam tự viện cư trú, về pháp học pháp hành, thưa cái đó không bàn đến làm chi, nó đã ở phần trên rồi. Cái khó khăn về ngoại vi thôi. Thế rồi cái điều mà chúng ta cần làm thêm là các vị hãy nhận diện quá khứ và đối chiếu với đời sống mình. Hãy nhìn cho kỹ quá khứ. Thưa các vị, sử liệu về đời sống của Đức Thế Tôn, sử liệu của tăng đoàn, sử liệu của sự phát triển đạo Phật, nó tràn đầy những khó khăn chứ nó không phải là con đường trải thảm đỏ đầy hương hoa gì đâu. Thậm chí Thế Tôn lúc gần 80 tuổi rồi mà các vị hình dung là trong chúng có một ông thầy, ông quậy đến nỗi là ông đòi Đức Thế Tôn nhường cái vị trí giáo chủ cho ông lãnh đạo, phải không? Ông vẫn làm một việc là chia rẽ tăng đoàn. Và ông cũng đủ thông minh thu phục nhân tâm, lôi kéo một số tăng ni trẻ nhẹ dạ về với ông bằng cách là ông chế tác ra những pháp hành trì nó có vẻ có sức hút nhiều hơn Đức Thế Tôn đã chế định nữa. Tức là chư tăng phải khổ hạnh hơn tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, những cái điều đó nó được minh chứng ở trong lịch sử Đức Thế Tôn. Thậm chí có những lúc Đức Thế Tôn giữa mùa an cư bỏ đi an cư trong rừng vắng một mình thôi, chơi với mấy chú voi, mấy chú khỉ. Thì biết Thế Tôn cũng có lúc cảm thấy bất an đối với tăng đoàn đó chứ. Thế thì các vị hình dung coi là quá khứ cũng con người, rồi hiện tại cũng gần đó con người. Tất cả cái điều gì của xã hội có thì trong già lam đều có cả. Tại vì mọi con người đi tu đều phát xuất từ xã hội đi vào. Cho nên thưa các vị, mình gợi ra điều này để những thầy cô trẻ có ý thức để làm giảm bớt đi cái nỗi khó khăn trong già lam. Rồi để cho các thầy cô lớn mà có trách nhiệm thì cảm thấy cái chuyện ngàn đời nó phải vậy, không có gì bận tâm cả. Chuyện khó khăn là chuyện của ngàn đời. Và cái gì trong xã hội có thì trong chùa đều có cả. Xã hội phân hóa như thế nào, đời sống người ta sa đọa như thế nào, thì đành rằng cái tập thể chúng ta muốn nuôi dưỡng để mọi người đều trở thành thánh. Nhưng mà cái phẩm chất người nó luôn có mặt hai phần của nó. Cho nên những khó khăn đặt ra đó là khó khăn của nghìn đời. Còn sống trên hành tinh này thì chúng ta đi đâu chúng ta cũng gặp những điều cần phải giải quyết như vậy. Có điều mình đủ thông minh thì mình làm hết sức mình. Nhưng mà thưa các vị, tận nhân lực tri thiên mạng, mình làm hết sức mình, nhưng mà việc nó thành hay không còn là duyên của một cộng nghiệp. Cho nên cười sò khi thấy việc nó không theo như ý mình muốn, thế thì lấy đi được cái rai rứt buồn phiền, lấy đi được những cái nỗi khổ mà mình tự chuốc lấy mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, những lời dạy ân cần của Đức Đạo Sư. Thứ nhất, nhiếp tâm. Điều thứ hai là hộ trì miệng. Và điều thứ ba, lợi ích đến cho người khéo nhiếp phục. Tức là nhiếp phục tâm, nhiếp phục miệng thôi. Các vị đọc vô phần đầu thấy cái ý của Đức Thế Tôn rất là dễ thương. Này các thầy tỳ kheo, giả như có người đến cắt từng chi phần của ông. Nguyên văn chữ Hán là nhữ đẳng tỳ kheo nhược hữu nhân lai tiết tiết chi giải. Tức là cắt đoạn từng chi phần của ông. Đương tự nhiếp tâm vô linh sân hận. Người ta đang hành hung ông, người ta cắt từng chi phần của ông. Thì cái điều đầu tiên cần phải làm đó là thu nhiếp tâm, đừng có khởi niệm sân hận. Tôi nghĩ chắc các vị có nghe những cái thông tin của một số các sư Tây Tạng tự thiêu. Có một vị sư già chừng 70 rồi, dường như gần đây, cách đây vài năm, cái ngày gì đó tôi không có nhớ tên, ngày Rinpoche gì đó. Khi ông vượt biên giới Tây Tạng đến được Dharamsala gặp ngài Đạt Lai Lạt Ma, thì ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài hỏi câu là: khi ông đang ở trong đất nước Tây Tạng, ông bị cái tình trạng vô cùng là bức xúc của chính quyền Trung Quốc đè nặng trên tâm thức của người dân, ông nghĩ gì? Ông nghĩ gì? Tôi không biết cái câu của tôi nói nó có dính với nguyên văn hay không, nhưng mà cái ý thì chắc gần gần vậy. Thôi mình cứ tạm cho là đúng đi. Thì cái ông già móm mém, ông cười, ông nói: dạ bạch ngài, con luôn tâm niệm một điều là nhỡ mà có bị người Cộng sản Trung Hoa bắt con, hành hạ con, cắt xé con, giết con, thì con lo sợ là con không giữ được cái tâm từ bi của con đối với kẻ thù đã hành hạ con chỉ sợ ngần đó thôi. Các vị thấy vô cùng hay, một lời nói mà làm cho chúng ta rúng động. Và mình hình dung là một đất nước từ năm 1947 tới năm nay trải dài qua như vậy, ngài lưu vong cho tới hôm nay, và dân tộc của ngài bị giày xéo, bị bắn, bị giết, bị hành hạ, tôn giáo của ngài bị hủy diệt, chùa chiền Già Lam tự viện lớn có khi bị san phẳng, cả một cái khối khổ đau của một dân tộc nó đè nặng trên cái tâm thức của một vị là ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thế nhưng mà cả một cái chiều dài trên con đường làm đạo đi đó đi đây của ông chưa hề tuyên bố một câu nào khởi ý thù hận oán ghét gì chính quyền Cộng sản Trung Hoa cả. Do vậy cho nên mình thấy nhiều nguyên thủ quốc gia, dù rằng Trung Cộng họ đưa bàn tay, họ muốn ngăn trở tất cả mọi chuyến đi của ông đến thăm viếng những quốc gia tự do, thế nhưng mà quốc gia nào cũng đều mời ngài đến. Ví dụ như Tổng thống Mỹ, ví dụ như Thủ tướng Anh, và bên Úc vân vân. Tức là cái con người này mang cái năng lượng tràn đầy từ bi đến những vùng quốc gia Tây Phương. Dù rằng trên lĩnh vực chính trị thì người ta cố tình ngăn ngài, nhưng mà ngăn không được. Và cái điều mình lập ra đây là, thưa các vị, cả một khối khổ đau của một dân tộc đè nặng lên đời sống của một vị quốc vương, một vị pháp vương như ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thế nhưng mà cả một cái chiều dài ông làm đạo từ năm 47 cho tới bây giờ, nửa thế kỷ đi qua, chưa hề có một câu nói nào nó thể hiện cái sự thù hận, sân si, bực bội, bức xúc hay gì, hay là oán thù gì đối với cái kẻ đã bức hại cả một dân tộc không. Mình không biết cái trái tim từ bi của ông già đến cái độ nào, mình không lường được. Mình nhìn người Tây Tạng, họ quấn vải vào người, họ châm lửa, họ đi ngờ ngờ ở trên con đường phố, họ kêu gọi người Trung Quốc hãy để cho họ được tự trị. Mình thấy mình bàng hoàng, họ coi cái chết như chuyện trò chơi. Tại vì sống mà bị cái đàn áp nó còn khổ hơn là tự đốt mình cháy để chết. Thì các vị hình dung cái nỗi đau của một dân tộc nó sâu xé trái tim lớn đến độ nào. Thế mà trong con người kia chưa có một lời nào phát ra từ cái sự cuồng nộ, sân si, bực bội, tức tối hay giận dữ gì cả. Đó là điều thứ nhất mình gợi để cho các vị nhận diện. Đệ tử Đức Thế Tôn không làm được gì nhiều thì cũng nên học những cái gương vô cùng kỳ lạ vậy. Tôi có một chị Phật tử ở Việt Nam, chị đi qua Ấn Độ đến Dharamsala trong một chuyến hành hương. Chị mới gặp mình ở bên Cali trước khi mình đi chừng một tuần với mấy. Chị nói thưa thầy, con đến đó, con hành hương rồi con nghe người ta đồn Ngài Đạt Lai Lạt Ma là Quan Âm hiện thân. Con đứng ngoài xa cả hàng ngàn con người, con đứng tuốt ở ngoài sân á. Con thiết tha, con quỳ con lại, con khấn thầm trong tâm thức con. Nếu quả thực Ngài là Quan Thế Âm thị hiện giữa cuộc đời, xin Ngài biểu hiện một chút gì đó để cho con biết con có niềm tin thôi. Nếu mà thực sự Ngài là một vị tái sinh mà Ngài biết được tâm niệm con thì xin Ngài gọi tên con vào thì con mới tin điều này. Và hàng ngàn con người quỳ lọn ở ngoài sân, thế nhưng mà Ngài kêu một vị tăng Bồ Tát ra ngoài sân gặp cái chị đó, cái chị mập mập, cái chị mà người Việt đó, dẫn chị đó vô đây, dẫn vô trước mặt. Ông cười khì khì, ông tặng cho chiếc khăn trắng hoàng. Chị nói là con dựng đứng lông tóc lên hết thưa thầy. Rồi mình có đọc một cái cuốn gì của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, dường như mình có kể cho các vị nghe rồi. Người ta kể về những khóa tu của ông á. Họ mở một khóa tu ở bên Texas, ở tiểu bang nào đây nè. Và cái tăng đoàn của Ngài mướn một cái khách sạn. Và ông cụ đó đi thì người ta đều bảo vệ như bảo vệ yếu nhân vậy đó. Chứ không phải giống như là sư ông mình đi giảng dị. Những tên cảnh sát nó trang bị dụng cụ bảo vệ từ chân tóc kẻ răng nó đều có hết, sợ người ta giết ông. Và cái điều rất vui đó là từ thang máy ông bước ra, ông gặp những nhân viên phụ trách đó. Ông đứng, ông cười, ông hỏi vài câu là anh người gì, anh làm việc đây lâu mau. Đại khái là những câu hỏi rất là bình thường, hỏi bằng tiếng Anh. Thế rồi ngày hôm sau thì thang máy ông bước ra đó, thì người ta xếp hàng nhiều hơn. Rồi ngày hôm sau càng nhiều hơn, tại vì họ đồn với nhau. Họ nói cái ông đó kỳ lắm. Cái ông đó người ta không biết ông là thầy tu hay là cái chi, nhưng mà mỗi lần ông đi ngang qua, ông hỏi mình vài câu thì nghe lòng mình nó dịu, nó an lạc. Cả một ngày niềm vui nó không bao giờ tan cả. Tự nhiên là cái niềm vui nó rất là lớn trong tâm thức. Cho nên tới ngày cuối cùng của khóa tu, ông từ thang máy ông bước ra thì ông thấy hai hàng dài tất cả nhân viên của khách sạn kia nó sắp hàng để nó đợi ông đi ngang qua. Ông chỉ cười cười ông. Mà cái giọng cười của ông cũng khó bắt chước lắm. Cười hạc 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 vậy đấy. Vui lắm. Rồi ông đi ngang và ông hỏi thăm vài câu thôi. Thưa các vị, khi năng lượng tâm thức của các vị mà đủ từ bi, có hai điều. Thì cái nhẫn lực của các vị dày, thì cái niệm sân si nó bị tiêu dung thôi. Có hai điều để trị liệu. Cái năng lực của tâm thức tràn đầy yêu thương, tràn đầy từ bi, thì tự nhiên là nhẫn lực mình dày, tự nhiên là tâm sân hận nó bị triệt tiêu. Đó là cái nguyên tắc ban đầu mình gọi ra để cho các vị biết. Trước khi nhiếp tâm, ta trị liệu bằng từ lực, tức là từ bi lực. Các bậc thầy không nổi sân si, không có phiền não, không phải là cái gì ghê gớm hay hơn chúng ta nhiều lắm đâu. Do vì ông luôn an trú trong từ bi niệm cho nên tâm thức ông nó dịu, nó mát, nó yêu thương và nó không có sân si, không có phiền não. Và cái sức mạnh của từ bi thưa các vị nó lớn vô cùng. Điều thứ nhất là nó tiêu dung được sân si, bực bội, giận tức, bất an trong các vị. Điều thứ hai, cái năng lực chinh phục của nó vô cùng mạnh đối với kẻ thù, đối với kẻ dữ. Chỉ có một năng lực để chinh phục họ, đó là năng lực của từ bi. là mình ví dụ một cái rất là gần. Thưa đại chúng là ví dụ như cái người kia họ ỷ vào cái năng lực tri thức học hiểu của họ, họ đối kháng với các vị, họ vận dụng cái hiểu biết của họ, rồi họ tham vấn với các vị. Tham vấn không phải vì họ khổ đau, họ tham vấn là vì họ muốn biểu lộ cái năng lực hiểu biết Phật pháp của họ, cho nên họ hỏi khó hỏi dễ mình. Và trường hợp như thế, mà nếu mình vận dụng cái tri thức, một là bén nhạy, hai là năng lực khẩu biện của mình đủ lanh lẹ, mà mình bẻ gãy hết những luận lý của người kia, thưa các vị, có thể họ phục. Nhưng mà họ sẽ không có cảm tình và không chắc gì họ đến với đạo Phật để họ tu. Thế thì năng lực của sự thông minh có thể chiết phục được người, năng lực của biện tài có thể bẻ gãy luận lý của người, nhưng mà chưa làm cho người ta quay đầu quy phục với đạo. Thế nhưng mà cái năng lực từ bi của một vị thầy đối với những người từ thượng tầng trí thức cho tới người bình thường có thể thu phục nhân tâm, có thể làm cho họ đến với đạo, làm cho họ trở thành những người Phật tử rất là thuần thiện và tu tập. Tài không bằng đức và trí tuệ không có cái nền của từ bi thì thưa các vị, không thể bẻ gãy được tâm sân hận. Ta dùng quán chiếu cách nào ta cũng không thể bẻ gãy được. Chỉ có năng lực của từ bi thôi thì mới tiêu dung được cái lòng sân hận bên trong. Điều thứ hai, chỉ có năng lực từ bi mới có thể làm giàu có thêm kho tàng trí tuệ của các vị. Đó là hai điều. Và cái cụ thể hơn, mình nhiếp tâm trong trường hợp nào? Đây là điều thứ nhất, vận từ bi lực nha. Điều thứ hai, giải thích cho rõ hơn là mình nhiếp tâm trong trường hợp nào. Trong đây thì Đức Thế Tôn dạy là các thầy tỳ kheo, nếu có người đến cắt từng chi phần của ông thì ông phải nhiếp tâm, đừng để sân hận. Đó là ý thứ nhất. Rồi giữ gìn miệng, đừng để nói một lời, đừng để nói một lời giận dữ, tức tối, sân si. Tức là hai phần thân và tâm ta phải đều thu nhiếp. Nhưng mà phần trên chúng ta đang nói về sự nhiếp tâm thôi. Thưa các vị, lúc bình thường mình nhiếp tâm, an trú tâm trong trạng thái nhận biết tĩnh lặng dễ hay là lúc các vị xúc sự, tức là lúc các vị gặp việc rồi các vị nhiếp tâm dễ? Hay nói cách dễ hiểu là lúc bình thường mình tu dễ hay là lúc có phiền não mình tu dễ? Hai lúc nào tu dễ? Thưa các vị, cái nguyên tắc là lúc bình thường tu dễ hơn lúc có phiền não, phải không? Nếu bình thường công phu hành trì của mình nó vụng, nó không có liên tục, mình không thể an trú được trong niệm để hành trì, thế thì phiền não sinh khởi không có cách gì các vị đối trị được cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu người ta có một chút công phu hành trì khá hơn á, thì thưa các vị, những lúc phiền não cũng rất dễ tu chứ không phải khó đâu nghe. Tại sao lúc phiền não nó dễ tu? Mình dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như lúc bình thường các vị không thấy gió, gió đi ngang không gian vô hình vô ảnh, nó không có hương vị, không có màu sắc, không có chi để ta nhìn được cả. Thế nhưng mà nếu nó đi ở một cái tầng thấp, đi ngang qua rừng cây thì ta biết có gió. Có phải vậy không? Thế thì có một chút năng lực tu và nhận diện được thì cái lúc phiền não đến là cái lúc dễ tu vô cùng. Cái lúc giận, lúc dễ tu vô cùng. Lúc bất an, lúc dễ tu vô cùng. Lúc lòng tràn đầy sự xao động, lúc đó có khi cũng rất là dễ tu. Thế nào là dễ tu? Nếu các vị đã từng an trú trong hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra mà niệm lực đủ dày ấy, thì cái lúc phiền não đến thì các vị thử làm một việc là nhìn phiền não đang sinh khởi trong các vị. Và kỳ thật cái điều này nó rất là dễ hiểu. Phiền não nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nhưng mà cái khả năng chánh niệm của các vị, tức là khả năng nhìn, khả năng nhận biết, đó được gọi là chánh niệm, thì nó không đến, không đi, không sinh, không diệt. Nó là trạng thái nhận biết từ bên trong của cái tầng sâu nơi tâm thức các vị chiếu sáng ra, cho nên nó thấy được phiền não đang đến đang đi. Thì cũng giống như Khi gió mà đi ngang qua rừng cây thì ta thấy ồ, cây sao động. Mà gió thì thưa các vị, nó không hình, không ảnh, không bóng, không tin gì cả. Thì trường hợp này quy chiếu là bên trong tâm thức cũng thế. Bình thường thì ta không có thể biết rằng lúc nào năng lực chánh niệm ta có mặt. Thế nhưng mà khi phiền não nó sinh khởi, thì một là các vị đồng nhất các vị vào phiền não, các vị thấy mình đang bị phiền não nó nhận chìm. Thứ hai, có năng lực tu thì ta thấy phiền não là cái đối tượng bị nhận diện. Ta là người đang nhận diện phiền não. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ hiểu và ai cũng làm được cả. Có phải vậy không? Phiền não là đối tượng bị anh thấy chứ anh không hề là phiền não. Và thưa các vị, mình đọc một vài bài kinh trong Tương Ưng Bộ thì Đức Thế Tôn chỉ cái điều này rất là rõ. Cho nên cái phương pháp trị liệu đối trừ phiền não nó không phải là gì khó khăn cả. Tại mình chưa muốn làm, tại mình chưa muốn loại trừ phiền não, tại mình cảm thấy không có phiền não, chừng như cuộc đời mình không có gì để tự hào hết á. Không có cái nỗi khổ đau để cho mình làm khổ nhục kế với thiên hạ, cho nên mình thấy rất cần có nó ở trong tự thân mình. Chứ còn bằng các vị ưng đuổi nó thì đâu có khó khăn gì đâu. Ví dụ như trong Tương Ưng Bộ Kinh, Thế Tôn có một bài kinh hỏi thầy Xá Lợi Phất, hỏi thầy biết có một pháp môn nào không cần tập luyện, không cần học hành, không cần lý luận, không cần tự đọ đài làm khổ mình mà có thể trực chứng được chánh trí, thành tựu được tuệ giác, nếm được hương vị của vô lậu giải thoát liền hay không? Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, chúng con là người sinh ra từ pháp của Thế Tôn dạy, chúng con không biết pháp nào hay như vậy, xin Thế Tôn dạy cho. Đức Phật nói: khi trong lòng ông có tham, khi trong lòng ông có sân, khi trong tâm thức ông có si, ông chỉ cần làm một việc là nhận biết sự có mặt của nó. Đây là cái tham, đây là cái sân, đây là cái si. Có cần phải tập luyện, có cần phải lý luận, có cần phải khổ hạnh, có cần phải làm bất cứ thứ gì để ông nhận biết đây là tham, đây là sân, đây là si không? Xá Lợi Phất nói vậy. Bạch Thế Tôn, không. Chỉ cần khi có nó thì con thấy đây là tham, đây là sân, đây là si, chứ con đâu có làm gì thêm. Thế Tôn nói: đấy là một phương pháp. Nếu người nào có thể thực tập được, hành trì được, an trú được trong pháp này thì liền tức khắc thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm được pháp thân, biết rõ rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thì các vị hình dung coi, cái pháp hành trì này nó có khó khăn lắm đối với chúng ta không? Mình trả lời dùm cho: không. Thưa các vị, nó dễ vô cùng. Chỉ cần có cái buồn, có cái giận, có cái tham thì các vị là người thấy. Còn buồn, giận, tham là cái bị thấy. Và mình thử hỏi nhau là người thấy với cái bị thấy là một hay là hai? Thưa các vị, người thấy là chủ thể, cái bị thấy là đối tượng. Tôi nhìn cái bình thủy thì bình thủy bên ngoài tôi là người thấy cái bình thủy, phải không? Thế thì ta an trú trong niệm để tu, có nghĩa là ta thực tập làm một việc, ta là năng lực chánh niệm nhận biết, ta không hề là cái bị biết. Thì các vị hình dung coi là trị liệu phiền não, trị liệu sân si, trị liệu khổ đau, trị liệu tất cả loại tâm hành sao động trong các vị, không có một phương pháp nào tuyệt vời bằng an trú ngay nơi trạng thái nhận biết. Nhận biết đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an, đây là cái ưu tư, điểm mặt từng tên một. Khi các vị điểm mặt được nó thì cái điều đầu tiên các vị tách ra khỏi nó rồi. Các vị là người thấy, các vị là người nhìn, các vị là nhân chứng. Còn nó là cái bị thấy, bị nhìn, nó là đối tượng, nó là người đến và đi, sinh và diệt, mất và còn. Ta là trạng thái nhận biết không sinh, không diệt, không mất, không còn. Nếu nói theo cái từ thiền tông thì các vị đang an trú trong thể bất động của tâm. Và chỉ cần làm một việc này thôi là xong. Là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, hiện tiền chứng thánh quả A-la-hán. Mình tưởng tu thành Phật cái chuyện khó khăn, thưa không có gì khó khăn cả. Dễ ồm, nhưng mà không chịu tu đó thôi. Tại không chịu tu đó thôi. Cái chuyện đó rất rõ ràng, và giáo pháp Đức Thế Tôn dạy thưa các vị chưa hề có cái gì mà mờ tối mà lừa dối, mà giấu giếm các vị cả. Ngay phương pháp hành trì như niệm thân hành, các vị thấy hai phương pháp niệm hơi thở và niệm thân hành thôi. Mình dùng cái này để soi sáng vấn đề mình muốn chia sẻ, đó là nhiếp tâm trị phiền não. Mình nói rất là mênh mông nhưng mà chưa hề rời cái chủ đề mình muốn thưa nghe. Đang đi vào pháp môn thực tập để loại trừ phiền não. Thưa các vị, ví dụ như ta quen với cái sự thực tập là nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra để làm cái chi? Để làm cái chi? Thưa các vị, để gom tất cả những cái niệm lung tung của các vị nó chạy ngược chạy xuôi về an trú ngay nơi cái sự nhận biết hơi thở vào ra hiện tiền thôi. Rồi khi mà mình thực tập thuần rồi thì cái đối tượng là hơi thở để mình gắn sự nhận biết vào nó không còn cần thiết nữa. Bây giờ chỉ còn thuần lại một trạng thái, đó là trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền rỗng lặng tịch nhiên bất động. Mình dùng một cái loạt từ như thế. Nhưng mà nó rất là dễ chứ không phải là cái gì khó nhận cả. Cái sự nhận biết là cái gì nó có mặt không hề vắng nơi hình hài của các vị lúc nào cả. Một là mình đi vào bằng cửa hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Tới một lúc thuần thì hơi thở là đối tượng, nó không còn cần, cho nên ta chỉ còn lại một trạng thái nhận biết. Mà trạng thái nhận biết này, cái từ khác gọi là chánh niệm hiện tiền, gọi là an trú ngay phút giây hiện tại, gọi là sự có mặt ngay hiện tiền, hay là cái từ Hán Việt đó là anh đang hiện hữu, anh đang hiện hữu. Và dùng cái cách khác thì thưa các vị, có một phương pháp Đức Thế Tôn dạy trong Tăng Chi Bộ hay là Tăng Nhất ở Hàm, đó là chỉ cần một pháp hành trì này thôi thì các thầy có thể đoạn trừ phiền não lậu hoặc, chứng nghiệm trạng thái pháp thân hiện tiền, có thể tuyên bố một câu xin đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Đó là pháp niệm thân hành. Niệm thân hành là chi? Thay vì mình dùng cái sự nhận biết của chánh niệm, mình nhận biết hơi thở, thì bây giờ các vị niệm toàn thân. Niệm toàn thân nghĩa là các vị dùng tâm thức của các vị phủ sóng toàn thân, làm cho sự nhận biết của các vị nó bao trùm toàn thân, gọi là niệm toàn thân. Và làm rất dễ. Nó không có gây cái sự phản ứng hay trục trặc gì cả. Tôi vừa nói chuyện với các vị, tôi vừa làm bộ, làm điểu đưa tay kéo tay, nhưng mà tôi dành một phần tâm thức để nhận biết toàn cái động thái của thân tôi. Được hay là không được? Được quá đi chứ. Đâu có gì khó khăn đâu. Trừ khi mình quên. Còn nếu mình nhớ thì thưa các vị, mình vừa làm mọi việc nhưng mà mình cũng vừa dùng con mắt bên trong của mình để nhìn thấy toàn thân của mình. Trong ngôn ngữ kinh văn gọi là niệm thân hành. Tức là thân anh đi tới, thân anh đi lui, thân anh ngồi, thân anh đứng, anh nói năng, anh nghiêng đầu, anh nheo mắt. Mọi động thái của thân đều được năng lực nhận biết chiếu sáng phủ trùm, chiếu sáng toàn thân, nhận biết toàn thân, gọi là niệm thân hành. Thế thì an trú được trong trạng thái bất động của tâm nhận biết. Thế thì tôi thách đó, không có một cái hạt mầm phiền não nhỏ nhoi nào có quyền sinh khởi trong tự thân anh. Không có cái nỗi ưu tư phiền muộn bất an nào nó sinh ra trong anh cả. Không hề có cái mặc cảm sầu tủi cô đơn trống trải gì sinh khởi trong anh cả. Không hề. Tâm anh tràn đầy ánh sáng của sự nhận biết, không có một phút nào trống. Để gọi là tôi cảm thấy sao cô đơn quá, tôi cảm thấy sao buồn quá, tôi cảm thấy bất an, tôi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ nhà, nhớ ông, nhớ bà. Không hề. Phút giây nào không phải là phút giây các vị an trú trong niệm để tu. Và cái năng lực nhận biết là cái gì? Nó có mặt không bao giờ vắng. Mình hình dung là con cá, mà nếu nó không có nước xung quanh thì nó chết. Và mình hình dung con người, mình không có không gian bao quanh thì các vị không tồn tại được. Thì cái năng lực nhận biết là cái tự hữu, vốn là tâm Phật bất động. Nếu ta dùng cái từ trong nhà thiền, tâm Phật bất động, nó là cái nguồn tự giác sâu xa mà Đức Thế Tôn chạm tay vô thì Thế Tôn thành bậc chánh giác. Chúng ta chạm tay vô thì liền tức khắc ta đoạn đứt phiền não khổ đau. Liền tức khắc quá khứ không còn trở về làm trì nặng tâm thức của các vị. Và những cái tương lai đầy sắc màu rực rỡ nó cũng không có dụ dẫn các vị, nó không có lạc dẫn tâm thức các vị để hướng các vị nghĩ về điều gì cả. Các vị luôn có mặt ngay phút giây này, an trú trong sát na hiện tiền, và các vị là một cái bánh xe lúc nào cũng chạm đất cả. Hay nói một cái từ nó dễ để cho chúng ta hình dung và có nhiều ấn tượng, đó là khi an trú được trong phút giây hiện tiền thì cái trạng thái tâm nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy hạnh phúc. Mà khi các vị hạnh phúc được ngay phút giây này thì cái điều tất nhiên đó là bánh xe này nó lăn tới, lăn lui, tức là các vị bước tới, các vị bước lui, các vị làm bất cứ cái thứ gì, hạnh phúc nó không có chạy trốn được cả. Nó liền phải có mặt ngay bây giờ và nó theo dính với các vị cả ngày, cả đêm. Và người đó, thưa các vị, không có một cái loại quá khứ nào làm trĩu nặng lòng họ, không có loại tương lai nào dắt dẫn để họ lạc lối cả. Họ an trú tỉnh tại trong một phút giây hiện tiền đây. Và người xưa gọi là một sát na thiên thu. Và cái từ trong nhà thiền gọi là bước một bước, nghĩa là 1.000 bước như nhau. Thở một hơi thở là 1.000.000 hơi thở như nhau. Nó không hề dịch ra khỏi cái chỗ này, tức là cái chỗ sát na hiện tiền này. Và thưa các vị, đây là một phương pháp nhiếp tâm loại trừ không những tham sân si, mà loại trừ luôn nghiệp thức của 3 cõi 6 đường, chấm dứt lậu hoặc từ hà sa kiếp, để liền tức khắc luyện mình vào biển pháp thân Như Lai bất động, không phải của Phật đâu nghe, mà của chính các vị chứng nghiệm trạng thái niết bàn. Tóm lại một điều, không có chuyện gì dễ bằng thành Phật, mà tại người ta không chịu đó thôi nhé. Không có gì dễ bằng loại trừ phiền não, mà tại người ta không chịu. Là người ta thích làm chúng sinh, người ta thích nổi chìm trong 3 cõi 6 đường. Trong khi ngay bây giờ và tức khắc các vị an trú trong trạng thái đó thì các vị có thể đoạn đứt phiền não liền, và không có một cái thứ tham sân si dẫn tức bất an gì nó lay động được thân tâm các vị, và nó nhận chìm các vị. Cho nên mình nói một câu nó đùa, nó rất thật là tu mà buồn buồn là cái chuyện vô lý á. Tu mà để cho mình rầu rầu đó, cái chuyện đó vô cùng lạ. Chuyện đó không có trong giáo pháp Thế Tôn. Thế Tôn không có dạy những cái pháp như vậy. Tu mà không đoạn phiền não được là cái chuyện vô cùng vô lý. Và Thế Tôn dạy từng bài kinh để các vị an trú trong niệm, trong định, để các vị có được năng lượng hạnh phúc tràn đầy. Các vị có được năng lực trí tuệ, chứ Thế Tôn nào hề dạy bài kinh nào để cho mình vô minh đâu. Thế mà người ta chìm ở trong khổ đau mới lạ. Chuyện đó là chuyện không hề có trong kinh văn và không hề có trong dòng chảy thánh giáo Như Lai. Mà tại sao mình tu theo Phật mà mình cứ chuốc lấy những cái thứ của ngoại đạo mới lạ cho. Các vị không tin thì đọc hết kinh văn coi. Không bài kinh nào Thế Tôn không dạy chúng ta an trú trong niệm lực, không bài kinh nào không dạy chúng ta phát sinh năng lực trí tuệ cả. Thế mà mình để cho quá khứ của mình, tuổi hờn của mình, mặc cảm của mình, nó bủa dây đời sống mình, nó nhận chìm đời sống mình. Ba cái dân đó thì thôi, tu làm chi cho mệt, ở trong đại chúng làm rối người ta, nói thì nó mất lòng, thưa các vị. Và kỳ thực đúng nguyên tắc của người tu tập nó phải như vậy thôi, thưa các vị, không có con đường khác. Con đường Đức Thế Tôn dạy, đoạn trừ phiền não, dứt sạch lậu hoặc, chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền, là con đường tất cả người tu chúng ta phải thành đạt, chứ không có con đường khác. Tu mà nói tôi buồn buồn, tôi rầu rầu, tôi bất an là vô cùng vô lý. Không có thì giờ để tu, thì giờ đâu mà buồn, thì giờ đâu mà giận, thì giờ đâu mà bất an, thì giờ đâu mà tuổi thân, thưa không có chuyện đó. Chuyện đó là chuyện xa vời đối với người tu. Thưa đại chúng là chúng ta dừng ở đây.